Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào dịp cuối năm, nhiều công ty, nhiều tập thể làm bản tổng kết để rút ưu khuyết điểm, để coi lại tình hình kinh tế, lời lỗ trong năm. Và năm nay, nghe nói đài truyền hình cũng tổng hợp lại cái thế thái nhân tình và làm thành những bản sớ táo quân. Và cũng nghe nói là năm nay thiếu diễn viên làm vai ông táo, bởi vì có rất nhiều điều để nói và có nhiều đài truyền hình muốn làm mục hấp dẫn này. Còn người Kitô hữu chúng ta có lẽ cũng phải có một bản tổng kết cho năm, cho đời của mình. Vậy hôm nay, gần những ngày cuối năm này, chúng ta lại được đọc đoạn thơ của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrinh-tô, đoạn 13, từ câu 1 đến câu 13. Và chúng ta gọi bản văn này là bài ca đức mến. Đây là bài ca đức mến với lời lẽ tuyệt đẹp. Đó là nét tinh túy của Tân Ước. Đó là lời ngợi ca tình yêu. Tình yêu là trên hết. Đến nỗi không có tình yêu, không có gì tồn tại. Chúng ta lắng nghe Thánh Phaolô phân tích. Ngài nói rằng, nếu như tôi nói được các thứ tiếng của con người, thậm chí cả của các thiên thần, mà không có tình yêu, chẳng khác gì tiếng la inh ỏi mà thôi. Nếu như tôi được ơn tiên tri, tôi được ơn biết các mầu nhiệm cao siêu, được ơn đức tin chuyển núi rời non, mà không có tình yêu thì cũng chẳng là gì. Nếu như tôi đem hết gia tài mà bố thí, ngay cả nộp thân xác tôi nữa, mà không có tình yêu thì cũng không đem lại gì cho tôi. Thánh Phaolô kết luận, đức mến là tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn là đức mến. Kính thưa cộng đoàn, Đạo Chúa là đạo yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Tiêu chuẩn xét xử của Chúa chính là xét xử về tình yêu của chúng ta. Dấu hiệu thuộc về Chúa là sống yêu thương. Thánh lễ gia đình này chính là dịp để chúng ta nhìn lại lối sống, cách cư xử và sự trân trọng tình yêu của chúng ta trong gia đình. Thánh lễ gia đình cũng là dịp để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, để chúng ta chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống, lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ. Chúng ta nhìn lại những đặc điểm của tình yêu mà Thánh Phaolô vừa công bố. Bản văn này cũng thường đọc trong các bản lễ cưới, hướng về tình nghĩa vợ chồng, củng cố tình yêu hôn nhân và làm phong phú tình yêu ấy. Thánh Phaolô đã nhận định trong một ít điểm như sau. Yêu thương là nhẫn nhục, là Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi sự hối cải của con người. Người ta nói bí mật thứ ba của Fatima chính là Đức Mẹ thiết tha cảnh báo và kêu gọi sự sám hối trở về của con người. Yêu thương là nhân từ, tử tế. Nhiều Kitô hữu đạo đức sốt sắng, kính Chúa nhưng không yêu người cho tử tế, sống bất công, bạo lực chứ không nhân hậu, nhân từ. Yêu thương là không ghen tương. Ghen tương với những gì người khác có mà mình chưa có, ghen tị với những điều tốt lành hay đả phá những thiện hảo nơi người khác. Yêu thương là chẳng vênh vang. Vênh vang cao ngạo là thái độ của kẻ kiêu căng, khoe khoang tự đắc, chứ không chân nhận những điều mình có là do được đón nhận từ cuộc đời, từ người khác. Yêu thương là không tự đắc. Tự đắc là cho mình là quan trọng, là trung tâm của vũ trụ mà chẳng cần, chẳng quan tâm đến ai. Yêu thương không làm điều bất chính, là không làm những điều bất nhân, đàn áp bất công với người khác, là sống tử tế, lịch sự và tôn trọng con người. Yêu thương không tìm tư lợi, nghĩa là không nằng nặc đòi cho bằng được đặc quyền đặc lợi cho riêng mình, trong khi còn thiếu sót rất nhiều trách nhiệm với con người, với cuộc đời. Yêu thương không nóng giận. Giận thì mất khôn. Kitô hữu không nóng giận, đặc biệt cư xử nóng giận bất công với người khác. Nóng giận là khởi đầu của thất bại. Yêu thương không muốn hận thù, không giữ hận thù, không nuôi dưỡng ấp ủ hận thù, nhưng hãy biết quên oán hận mà thứ tha. Yêu thương không mừng khi thấy sự gian ác, hay là không vui về bất cứ việc gì sai trái, nhưng vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, không mừng trước những khổ đau của kẻ khác. Yêu thương là vui khi thấy điều chân thật. Điều này không dễ. Người ta dễ vui trước thất bại sai lầm của người khác, và buồn vì họ thành công hơn mình. Chấp nhận sự thật là điều rất can đảm. Yêu thương tha thứ tất cả. Tình yêu thương đích thực khỏa lấp mọi lỗi lầm, chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả. Yêu thương tin tưởng tất cả. Tin vào những điều tốt dù là ít, nhưng ai cũng có điều tốt lành nhất. Tin yêu để người khác có cơ hội để được nên hoàn thiện hơn. Yêu thương hy vọng tất cả. Chúa Giêsu đến để cứu độ, gieo niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Ngài. Mọi người không được quên niềm hy vọng của Chúa Giêsu dành cho mỗi con người. Yêu thương kiên trì chịu đựng tất cả, không phải là khoanh tay bó gối nhịn nhục, nhưng là can đảm chịu đựng, cố gắng nỗ lực, dũng cảm trước thử thách, và tin có Chúa đỡ nâng, có Chúa hiện diện trong lịch sử của đời tôi. Kính thưa cộng đoàn, tuy hơi dài nhưng Thánh Phaolô đã cặn kẽ để nói lên những đặc tính của tình yêu ấy. Để khi chúng ta soi mình vào những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ thấy chúng ta đúng hay sai, chúng ta cư xử trong tình yêu hay hận thù, chúng ta bao dung hay chúng ta hạn hẹp, chúng ta sống yêu thương hay chúng ta sống trong bất hòa. Đó là cái nền của các gia đình, là cái nền tảng của xã hội, là những tiêu chí để chúng ta nhắm vào, là những cái chúng ta có thể gom góp lại để làm như một bản táo quân, để kiểm điểm đời sống cuối năm của chúng ta, và để nhìn thấy một cái cốt lõi xuyên suốt đời sống của chúng ta không là gì hết trước khổ đau thất bại, trước những bất hạnh cuộc đời hay hạnh phúc. Tất cả những ân huệ hoặc những gì đã vụt qua trong tiếc nuối chẳng là chi nếu chúng ta không có tình yêu. Và chính tình yêu của Đức Kitô nâng đỡ, chính Đức Kitô cùng đi với chúng ta. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, đó chính là bài ca Đức Mến, là bản tổng kết cuối năm và cuối đời, và cũng có thể là bản xét mình đời sống hôn nhân, đời sống người Kitô hữu trong gia đình. Đó là tất cả những nét tinh túy, thấm đậm yêu thương của tin mừng đã được Chúa Giêsu thực hiện. Ngài diễn tả qua đời sống và công trình cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cần đôi tay của chúng ta để thực hiện những công việc cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay, Ngài cần đôi chân của chúng ta để dẫn người ta đi theo lối đi của Ngài. Ngày hôm nay, Ngài cần tiếng nói của chúng ta để công bố tình yêu của Ngài qua cái chết thập giá và phục sinh vinh quang. Ngài mời chúng ta sống yêu thương và bước đi trên con đường tình yêu của Ngài. Xin mời cộng đoàn đứng.